có ai lại xấu xa như Trump mà lại có thể giảng phúc âm về Chúa không? Và ngày bây giờ chúng ta mừng sự phục sinh của Chúa. Tôi phải nói gì? Những gì mà phương tiện truyền thông nói đều là sự giả dối. Nhưng tôi có thể làm chứng rằng Chúa dùng người này để chúng ta, anh em nhớ khi chúng ta nói về Esai, nói rằng Trump là vua Syria hiện đại. Chính vì vậy Israel sau khi Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô đời đời của Israel thì họ đã làm một cái đồng xu cho Trump. Anh em có trong cái đồng xu đó người ta đã thấy anh em thấy cái đồng xu của ghi là Trump rồi phải không? Gọi Trump là Siru. Người Do Thái đã nói Trump là vua Siru thời hiện đại. Trước đó họ đã nói chúng ta đã nói trong cái đã nói điều đó trong trước đó trong hội nghị về tiên tri Esai. Camera xuống, dạ.
Hat Jonah gesagt, Kamera muss an.
Ja, ja, habt ihr gemacht.
Ah, hast du
gemacht. Chúa đã ban cho thế giới này rất là nhiều dấu hiệu. Nhưng mà dấu hiệu quan trọng nhất đối với chúng ta chính là Chúa đã khôi phục lại chức tế lễ. Tại vì chức tế lễ này là mục tiêu mà Đức Chúa Trời muốn đạt được. Chúng ta hãy đọc Khải Huyền chương 1. Ta hãy đọc Khải Huyền chương 1. Tôi đọc cho anh em. Là từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đứng làm chứng thành tính, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết. Và làm chúa của các vua trong thế gian. Ngài là chúa của các vua trong thế gian, đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. Ở đây không có dấu chấm mà vẫn còn tiếp tục nữa. Mục tiêu không phải là sự cứu rỗi. Mục tiêu ở đây là làm cho chúng ta làm vua và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Bản dịch khác thì giờ mới là vương quốc thầy tế lễ. Những gì mà suốt Ê Tô Ký 19 câu 6 nói. Sau khi dân Israel, Chúa dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, Chúa đã nói rằng nếu các ngươi vâng lời giữ lời ta, thì ta sẽ làm cho các ngươi một vương quốc thầy tế lễ. Và cuối cùng Thích Khải Huyền để nhấn mạnh mục tiêu này một lần nữa. Tại sao Chúa đã cứu chuộc lại người và trả một cái giá rất đắt như vậy? Ngài đã chinh phục con người. Tại vì ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo nơi con người để con người cai trị cho Đức Chúa Trời. Đã cai trị với Đấng Christ làm người. Thì con người rất quan trọng. Sự kêu gọi của anh em rất quan trọng. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta không phải là chúng ta làm gì đó cho Đức Chúa cho Đức Chúa Trời hay chia sẻ hay kể về Chúa cho người khác để cho họ được cứu, để họ lên thiên đàng à. Chúa muốn đến trái đất này. Nhưng mà các tín đồ lại muốn lên thiên đàng đi hướng ngược lại. Chúa muốn trở lại trái đất này. Nhưng mà tất cả lại muốn đi lên đó. Anh em thích ở đâu? Hãy nói cho tôi biết. Chúng ta chỉ lên đó trong thời gian ngắn thôi. Thật là ngắn. Chỉ lên tới ngày vàng một ngắn thôi. Chúng muốn chúng ta làm gì trên đó? Để họ dự hội nghị. Chúa muốn tập đào tạo chúng ta trong vòng 3 năm rưỡi để chúng ta trị vì trên trái đất. Anh em đừng có nghĩ rằng mà đứng trước ngai vàng rồi sau đó là nghe ca đàn của các thiên sứ. Không. Có nhiều điều anh em nghĩ là đơn giản để cai trị. Anh em thử cai trị suốt gà thử xem. Hãy thử đi. Anh em sẽ cai trị như thế nào? Ngày nay chúng ta còn không cai trị được cái cuộc sống của mình, đời sống của mình được. Thực sự như vậy. Ngày nay, chúng ta phải để Chúa cai trị chúng ta. Nếu vua chỉ ở trên trời mà không có trong lòng của anh em, thì chúng ta có thể làm gì được? Chúa muốn ngày nay muốn cai trị cho chúng ta. Chúng ta gọi Ngài là Chúa nhưng mà lại không có làm theo những gì Ngài muốn. Cho nên người ta mới nói là lạy Chúa. Chúa này, Chúa kia. Làm cái này cái kia. Nhưng mà anh em có biết từ Chúa có nghĩa là gì không? Ngài có cai trị trong lòng của anh em không? Chúng ta có làm những gì mà Ngài ngày nay phán với chúng ta hay không? Ngài có phải là Chúa trên qua cái suy nghĩ của anh em không? Chúng ta bận rộn với nhiều điều. Nhưng mà không hỏi Chúa muốn gì. Và Chúa đến trái đất này. Chúa nói là cái dân này tôn kính ta bằng môi miệng. Nhưng mà lòng của họ xa cách ta. Chúng ta là những người như vậy sao? Nếu chúng ta muốn cùng cai trị với Chúa trong vương quốc của Ngài, thì đầu tiên ngày nay chúng ta hãy học. Học để Chúa cai trị trong lòng của chúng ta. Hãy làm những gì mà Ngài muốn. Khi Chúa, giống như khi Chúa sống trên trái đất này, Chúa là một người. Chúa phải vâng lời, phải học vâng lời. Lúc đầu tôi, hồi xưa tôi không hiểu, Chúa là người Chúa đã để học vâng lời cha. Trong Hebrew nói rằng, dù là con, mà Ngài cũng phải học vâng lời, thậm chí với việc đổ nước mắt nữa. Ngài phải học, Ngài phải chiến đấu với tư cách là một con người. Ngài mặc lấy xác thịt của loài người, mặc dù không có tội lỗi, nhưng mà Ngài cũng là vua. Ngài đã mặc, Ngài mặc lấy sự yếu đuối của con người, nếu không thì Ngài không thể nào mà giúp chúng ta được, không thể. Cho nên Ngài mới mặc, Ngài mới có thể thật cảm thông chúng ta được. Nhưng mà Ngài cảm nhận được cái sự chống đối trong xác thịt. Chính vì vậy là một người giống như anh em và giống như tôi, Chúa phải học vâng lời, thậm chí với cả đổ nước mắt và cả gào thét nữa. Cứ cha ơi, nói là cha ơi, hãy giúp, hãy giải phóng con. Nhưng mà chúng ta không có cái thái độ đó, thì chúng ta không có vâng lời, làm cái này, hay chúng ta phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta chỉ nói là Chúa, con cũng chỉ là một người thôi, ta lại bào chữa, chúng ta lại bào chữa nói là không có ai trọn vẹn cả. Anh em có từng nói như vậy không? Trong lòng chúng ta không có sự không có sự khao khát và nói rằng cha ơi, con muốn học vâng lời, con ghét cái sự phản nghịch này. Con không muốn đồng ý với, con không đồng ý với tình trạng của con. Con muốn học vâng lời. Nhưng mà Chúa đã lớn tiếng cầu xin đấng con có thể cứu Ngài được. Nếu mà chúng ta không có thái độ này, chúng ta lại xin lỗi nhiều, nói là con đúng. Như vậy không có tồi tệ. Chúng ta có nhiều cái lời bào chữa. Nhưng mà khi Chúa sống trên trái đất này, cho nên Chúa mới đủ tiêu chuẩn làm thầy tế lễ thành phẩm của chúng ta. Vì cho mọi lúc hay dù Ngài giống như Ngài cũng là, Ngài đã làm giống chúng ta trong mọi trường hợp để Ngài có thể cảm thông chúng ta được. Nếu không thì Ngài không thể giúp chúng ta được. Ngợi khen Chúa. Bây giờ Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, có thể giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta không thể để, không ta không để Ngài giúp chúng ta. Đó chính là vấn đề. Hebrew nói rằng chính vì vậy Ngài được bị cám dỗ trong mọi sự, nhưng mà Ngài đã đắc thắng được. Không phải vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã làm người xuống ở trái đất. Satan nói, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy biến cái đá này thành bánh đi. Satan nói là dĩ nhiên ngươi có thể làm được, vì Ngài là Đức Chúa Trời chứ không phải là người. Nhưng mà Chúa trả lời rằng con người không chỉ sống bởi bánh mà thôi. Satan nói người con Đức Chúa Trời, còn Chúa nói ta chỉ là người. Chúa với tư cách là người, Chúa là đến để làm người, chúng ta phải thấy điều đó. Cái sự việc Chúa nó mặc lấy xác thịt trở thành người, đây là cái bước quan trọng. Chúa không thể giúp chúng ta nếu mà Ngài không thể hiểu chúng ta được. Chính vì vậy Chúa đã trải qua mọi cái sự thử thách, không ai có thể trải qua nhiều thử thách giống như như Chúa vậy. Người ta với cuộc xúc phạm này mọi người là thấy khó chịu rồi. Cả cuộc sống của Chúa, họ đã nhạo báng Chúa, nói dối Chúa, và cuối cùng Họ muốn giết Chúa. Hay Chúa đã phản ứng như thế nào? Anh em sẽ phản ứng như thế nào nếu anh em là Ngài? Ngoài Chúa ra, không ai có thể được. Chúng ta phải biết, chính vì chúng ta phải quý cái việc trở thành người của Chúa. Chứ đừng có chỉ thưởng thức cái việc chết của Chúa trên thập giá. Nó không thể nào so sánh được với cả cái thời gian Chúa chịu bắt bớ. Chúa chết trên thập giá chỉ có vài tiếng thôi là xong. Nhưng mà cái cuộc sống trên đất của Chúa, con người này đã bị bắt bớ. Chúng ta phải học làm thế lễ, chúng ta phải học như vậy. Nếu không, chúng ta không thể nào phục vụ được. Chính vì vậy, cơ đốc nhân chúng ta đã bị chia rẽ một cách đa dạng. Chúng ta không thể nào mà chấp nhận người khác được. Chỉ cần một số suy nghĩ khác biệt thôi. Rồi chúng ta đã đuổi đi rồi, không có muốn cho tham gia nhóm nữa. Không được phép đọc sự thơ vân thơ hật về trong gian 4:24 nữa. Mặc dù gian 4:24 nói rõ rồi nhiều chuyện khác nữa. Có bao nhiêu cái sự cãi vã về cái suy nghĩ khác nhau về Kinh Thánh. Chúng ta cãi vã nhau về những câu Kinh Thánh khác. Con người chúng ta thật là sa ngã. Chính vì vậy, Chúa đã đến để làm người, để cứu chúng ta. Tôi thực sự không thể nào mà mô tả được. Tôi không thể nào là diễn tả được cái sự quan trọng của việc trở thành người của Ngài. Nếu chúng ta nghĩ tới công việc của Chúa, thì chúng ta hay nghĩ tới việc ở thập giá. Nhưng mà khi mà Chúa sống trên trái đất, Chúa phải chịu thử thách nhiều hơn. Chúa phải đu mọi cách. Ai có thể tưởng tượng nổi là còn chúng ta sau khi được cứu rỗi, chúng ta lại có nhiều vấn đề. Chúng ta không thể nào mà chịu khổ chút xíu được. Nếu mà ai phê bình gì đó thì chúng ta lại khó chịu. Hai ngày ba đêm ta không thể ngủ được. Như vậy đó. Chúng ta không thể nào, không chỉ không những không ngủ được trong bụng các bạn, mà còn trên giường chúng ta ngủ cũng không được. Chúng ta như vậy đó. Sa ngã. Chúng ta không có chịu khổ được. Cho nên có nhiều sự cay vã trong hội thánh và trong giữa vợ chồng với nhau, trong gia đình. Cho nên chúng ta phải quý cái việc Chúa trở thành người. Cho nên mới có một cuộc lễ thức ăn. Nhân tính của Chúa không có men. Không men, không có tội lỗi. Chúa đã bị thử thách cám dỗ nhiều hơn tất cả mọi chúng ta, hơn tất cả mọi người chúng ta. Thậm chí Philat còn nói là một cái người tuyệt vời như thế nào. Cho nên chúng ta phải nhận thấy Chúa tuyệt vời như thế nào. Chúng ta phải quý Ngài. Củ lễ thức ăn này, để ăn củ lễ thức ăn này là điều quan trọng đối với chức tế lễ. Cho nên ở trong nơi thánh có cái bàn, trên cái bàn vàng, để gì đó, để thịt gà, để salad hay để thịt bò anh chị, trong nơi thánh không, ở trên cái bàn bằng vàng đó để cái gì, rồi để bánh không men, bánh trần thiết mới, Đức Chúa Trời muốn xem và kiểm nghiệm nó, Ngài muốn kiểm nghiệm bánh. Cái bánh phải để đó 6 ngày trước khi mà các thầy tế lễ được phép ăn. Đó là thức ăn tuyệt vời đối với các thầy tế lễ. Đó là bánh từ trời xuống, bánh không có men. Một cái hình ảnh mà còn tốt hơn cả hàng ngàn lời nói. Nếu không thì một người làm sao có người khác, con người có thể mô tả được. Người khen Chúa và thầy tế lễ, chúng ta phải ăn thức ăn này, ăn nhân tính của Chúa. Chúng ta phải thưởng thức nhân tính của Ngài, ăn nhân tính của Ngài vào, ăn mỗi ngày. Anh em không thể một ngày mà ăn cho cả tuần được. Không ai làm như vậy được. Mỗi buổi sáng có một bữa ăn điểm tâm có đủ cả ngày hay không? Cả tuần hay không? Không được. Mỗi ngày chúng ta cũng phải ăn bánh này. Nếu không chúng ta không thể nào mà cai trị được. Điều chúng ta cần và rất cần thiết, không chỉ là tha thứ tội lỗi. Sau khi Chúa đã rửa sạch chúng ta tội lỗi bằng huyết của Ngài, mới chỉ việc rửa thôi. Cho nên chúng ta phải ăn để làm cho chúng ta được mạnh mẽ, khỏe mạnh. Chúa nói ai ăn ta thì sống bởi ta. Chúa nói như vậy. Ai ăn ta, ta là bánh hằng sống đến từ trời. Để cứu nhân loại. Cho nên Chúa muốn trở thành người. Để cứu con người mà Ngài đã tạo ra để cho chương trình của Ngài. Chúa đã ban cho con người 6.000 năm để cai trị. Mà làm thế nào họ cai trị được? Họ đã bị hư hỏng. Cuộc chiến đấu sát nhân, toàn là chiến tranh sát nhân rồi. Còn tham muốn thiên quyền lực, nếu mà không đồng ý là bị giết. Ở mọi nước đều như vậy đó. Nếu mà không có phục tùng cái, giống như thời Nebuchadnezzar, nếu không phục tùng cái tượng đó, không cúi đầu xuống cái tượng, hay vào thời Darius thì như thế nào? thì bị quăng vào cái lò lửa. Hỏi nếu mà ai ghét anh em mình thì đã giết người đó trong lòng rồi. Chúa đã nói như vậy đó. Chúa Giêsu, họ đã ném ra đi đâu? Và hầm sư tử và hang sư tử. Đó là họ đã cai trị như vậy đó. Và cả thế giới cũng như vậy. Dù là ở châu Âu, châu Á, nó không có tốt hơn. Tất cả chúng ta đều xác thịt, được sinh bởi Adam. Những gì sinh bởi xác thịt thì là xác thịt. Mãi mãi là xác thịt. Cho nên chúng ta mới được tái sinh. Chúng ta mới cần được tái sinh để có thánh linh. Ở khen Chúa để cai trị, chúng ta cần một cái nhân tính mới. Chính vì vậy, công việc của Đức Chúa Trời với Chúa Giêsu, ông không chỉ bắt nguồn từ lúc Chúa Giêsu trở thành người. Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan. Không phải với tư cách là con Đức Chúa Trời. Nếu với tư cách là Đức Chúa Trời thì thắng Satan rất đơn giản, vì Satan giống như con kiến, Chúa cần thổi một cái là xong. Chỉ cần một cái hơi là đủ rồi. Nhưng mà Đức Chúa Trời không muốn làm như vậy. Đức Chúa Trời muốn sử dụng chúng ta, muốn dùng con người. Đức Chúa Trời muốn sử dụng con người, cho nên ngài mới bỏ một cái giá rất cao để cứu chúng ta, chứ phải ngài không phải để cho chúng ta lên thiên đàng thưởng thức ở trển. Nhưng mà ngay từ ban đầu chúng ta đã nói rằng Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi kế hoạch của ngài cả. Ngài cũng không có đầu hàng. Mặc dù là người sa ngã, Đức Chúa Trời đã biết từ trước. Ngài đã không có ngưng là người. Anh em nghĩ Đức Chúa Trời không biết khi con rắn đến cắm dỗ ơi và dĩ nhiên ngài biết. Nhưng Đức Chúa Trời cho chuyện đó xảy ra. Ngài có giải pháp của ngài, giống như thời Dốt vậy. Khi ngài có hội nghị trên đó với các thiên sứ, rồi ai đến đó? Satan. Chúa có bảo là Chúa có nói là hãy ném Satan ra không? Anh em có để Satan đến dự hội nghị nếu anh em là Đức Chúa Trời không? Tôi không tin anh em sẽ làm. Nhưng Đức Chúa Trời hoàn toàn khác. Chính vì Satan nói rằng tới, dĩ nhiên Đức Chúa Trời biết, Đức Chúa Trời hỏi người từ đâu tới. Satan đi quay lại với Đức làm gì? Để bắt một con, để nuốt chửng người, tìm người để ta đã nuốt chửng. Mà Đức Chúa Trời nói người có thấy tiêu tới thay là Dốt không? Rồi khen Chúa. Và lúc đó Đức Chúa Trời có một cái người mà ngài đã thách thức Satan. Rồi một chiến thắng với Đức Chúa Trời. Bởi giớm mà Đức Chúa Trời có một chiến con có chiến thắng. Rồi Satan nói là Dốt yêu Đức Chúa Trời, tại vì Chúa đã tặng Dốt rất là nhiều, ban phước rất là nhiều. Dĩ nhiên nên Dốt yêu Đức Chúa Trời. Sau đó Đức Chúa Trời nói gì? Ngươi có thể làm tất cả gì với Dốt? chỉ có điều không được đụng vào cái sự sống của Job, mạng sống của Job. Dĩ nhiên Job là một hình ảnh của Chúa Giêsu chúng ta. Satan nó làm tất cả để loại bỏ để muốn dẫm đạp Job. Lời khen Chúa là một người tuyệt vời. Công việc của Đức Chúa Trời bắt đầu với lừa Chúa, Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu xuống làm người. Sau đó là Chúa Giêsu đã làm hoàn tất sự cứu rỗi. Nhưng mà chưa đủ, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết. Kẻ thù cuối cùng là sự chết. Chúng ta còn thấy rõ hơn nữa sự chết. Chính vì vậy chúng ta mới cần con bò tơ đỏ. Chúa không chỉ là chiên con của Đức Chúa Trời để chết cho thập giá chúng ta, mà Ngài cũng là con bò tơ đỏ. Nhưng mà không ai nói về con bò tơ đỏ cả. Một người anh em sẽ nói thêm về con bò tơ đỏ. Chúng ta chỉ nói với chiên vượt qua thôi, nhưng không ai nói tới con bò tơ đỏ cả. Chúa đã sống lại. Và Phao-lô muốn trải nghiệm quyền năng của sự phục sinh. Ai cũng biết Chúa sống lại, cho nên người ta mừng cái lễ này trong ngày này. Nhưng nếu mà sự sống lại của Chúa chỉ là một cái ngày lễ đó thì chẳng có gì cho chúng ta. Nhưng mà Phao-lô muốn trải nghiệm quyền năng của sự phục sinh. Phao-lô đã hiểu sự chết chứ không chỉ là tội lỗi. Còn chúng ta chỉ biết nhận ra vấn đề của tội lỗi nhưng mà không nhận ra vấn đề của sự chết. Tạ Chúa cũng phải sống lại từ sự cõi chết. Cảm tạ Chúa. Thật là tuyệt vời. Chúa cũng đã sống lại. Chúa đã chiến thắng sự chết. Thậm chí Ngài đã đạt được chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ai có chìa khóa thì người đó cai trị. Ngài khen Chúa. Ngài đã có chìa khóa. Chính vì trong Khải Huyền 1. Khải Huyền 1, Chúa nói là đừng có sợ, ta sống và ta đã chết. Và bây giờ ta sống từ đời đời đến đời đời. Và bây giờ Chúa không chỉ sự sống và âm phủ nữa. Từ Đấng Christ tuyệt vời. Rồi như vậy là tất cả sao? Sự phục sinh là đủ tốt rồi à? Cái gì điều gì quan trọng nhất? Ta ngài thăng thiên, ngồi trên ngai vàng, là một cái con người ngồi trên ngai vàng. Tại sao? Tại vì kế hoạch của Đức Chúa Trời là chúng ta phải cai trị. Tại sao Chúa không có cai trị liền? Tại vì ngài muốn có nhiều người cùng cai trị với ngài, cho nên mục tiêu của sự cứu chuộc ở trong Khải Huyền đã làm cho chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ, rồi để và cai trị trên trái đất này chứ không phải cai trị trên trời. Và họ cái khuyên năm công người nói là họ sẽ cai trị trên thiên đàng à. Ở đó anh em không thể nào cai trị được. Chỉ có mình chú mới cai trị thôi. Cây chuối trả lại trái đất. Trong vương quốc 1000 năm. Chúng ta sẽ cùng cai trị với Ngài. Chúng ta hãy đọc Hebrews chương 2. Là chính dẫn Thi Thiên 8, Hebrews 2, câu 5. Đọc câu này rất là tuyệt vời. Chúng ta không cần gần nó nhiều. Chữ ở đây ghi rất là rõ. Và thế gian sắp tới mà chúng ta nói đó, tới đây điều rất quan trọng. Đức Chúa Trời để bàn cho trái đất cho các thiên sứ khi nào? Trước thời Adam. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới, trước khi Ngài tạo Adam thì Ngài đã tạo ra các thiên sứ. Trong Gióp 38, Chúa đã hỏi Gióp là ngươi ở đâu khi mà tạo lại trái đất? Lúc đó là Gióp chưa có mà Ngài muốn nhấn mạnh Đức Chúa Trời đã tạo ra trái đất, rồi lập nền trái đất, lập nền của quả đất luôn. Đức Chúa Trời đã không có tạo ra đống hỗn độn mà Ngài đã đo đạc, đã lập nền. Ngài đã tạo trái đất rất là tuyệt vời. Đến nỗi mà tất cả các con của Đức Chúa Trời, gần như là các thiên sứ, đã ngợi khen Ngài. Rằng rất là tuyệt vời. Anh em nghĩ là khi Đức Chúa Trời tạo ra cái đống hỗn độn, nếu anh em là thiên sứ thì anh em sẽ nói gì? Anh em có ngợi khen không? Nói là cái đống hỗn độn như vậy à? Tôi muốn nói các thiên sứ đã được cai trị đầu tiên. Lúc đó là Lucifer được cai trị. Lucifer cũng có nghĩa là ngôi sao mai. Các thiên sứ đó là thiên sứ quyền lực nhất đã cai trị. Và cuối cùng muốn trở thành Đức Chúa Trời. Thật là dại dột. Cho đó Lucifer sa ngã. Nhưng mà ban đầu, Đức Chúa Trời đã không có ý là các thiên sứ sẽ cai trị luôn mãi mãi. Trong Sáng Thế Ký chương 1, Đức Chúa Trời đã tạo ra con người để cai trị. Ngài không có tạo ra các thiên sứ để cai trị, mà chỉ cai trị trước thời Adam thôi. Cho nên mới nói rằng không phải Đức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ trong thế giới tương lai. Hebrew đã nói như vậy. Nhưng mà con người, cho nên mới trích dẫn chương 8, nhưng có kẻ làm chứng rằng chứng ở đó, chính là David đã ghi loài người là gì mà Chúa nhớ đến. Cái câu này giống như là âm nhạc vậy đó. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến. Tôi rất vui vì tôi không phải là thiên sứ. Hay là anh hay 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 là anh em muốn làm thiên sứ? Loài người là gì? Anh em phải quý vì anh em là người, là một con người. Mà Chúa nhớ đến, con người là ai? Và Chúa tự xưng mình là con người, con của loài người. Ngài đến để viếng thăm loài người. Chúa đã đặt người ở dưới thiên sứ một chút. Nhưng cho người độ mẫu triều thiên vinh hiển tôn trọng. Đó là tương lai của anh em đó. Chính vì anh em đừng có yêu thế gian này. Vì thế gian không có tương lai. Satan với cho anh em vậy rồi anh em thấy vui à. Nhưng mà ở đây nói là được độ mẫu triều thiên vinh hiển và tôn trọng. Ở đây nói tới Chúa Giêsu và đặt mọi vật dưới chân người. Đó. Ngay từ ban đầu đáng lẽ Chúa nói tới con người trong sáng thế ký 1. Sau đó nói rằng Ngài đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Giêsu như vậy. Tất cả các loài thú đều ở dưới chân chúng ta. Cho nên, chúng ta có nhiều con thú ở nhà như con thỏ, con mèo, con chó. Thì chẳng để mọi vật nào chẳng phục Ngài. Nên là không có gì mà không có phục với Chúa cả. Bây giờ chúng ta chưa thấy rõ. Chưa thấy rõ tất cả mọi vật ở dưới chân Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu. Ngợi khen Chúa. Chúa Giêsu muốn phục hồi tất cả những gì mà Đức Chúa Trời có chương trình với con người ngay từ ban đầu. Cho nên tất cả mọi điều Đức Chúa Giêsu đều làm ra vì chúng ta. Không hiểu tuyệt vời sao? Nhưng mà anh em chỉ có biết tới một đấng cứu rỗi thôi. Rồi anh em muốn lên thiên đàng, anh em muốn làm gì trên đó? Billy Graham nói ha, đã từng nói rằng, anh em có thể thấy trong YouTube nói rằng, có người hỏi ông ta là, ai muốn lên thiên đàng làm gì? Billy Graham nói là tôi muốn chơi đánh golf ở trên đó, trên thiên đàng. Ở đó tôi cũng làm có thể trên trái đất tôi cũng thể chơi đánh golf được mà. Chỗ cũng sẽ chơi đánh golf đó ở Malago, chỗ tổng thống chỗ Trump cũng được. Thật là đáng buồn. Đó không phải là chuyện đùa, đó là sự thật đó, ông ta đã nói như vậy. Mà các cơ đốc nhân chúng ta không biết là mình làm gì trên thiên đàng. Chúa muốn chúng ta cùng với Ngài cai trị trên trái đất nào. Đó là sự ấn định dành cho chúng ta. Đó là một cái sự kêu gọi. Chúng ta suy nghĩ rất là thấp về cái sự kêu gọi của chúng ta. để làm vua thì chúng ta phải đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ dâng cụ lễ cho Đức Chúa Trời. Anh em đừng có nghĩ như vậy, nó không có đơn giản gì đâu. Anh em phải dâng cụ lễ tốt nhất cho Đức Chúa Trời. Anh em chỉ nghĩ như vậy là Đức Chúa Trời thỏa mãn sao? Tại sao Ngài yêu cầu như vậy? Để chúng ta trải nghiệm Chúa, trải nghiệm Ngài, học ở Ngài, học dính Chúa Giê-xu, để qua đó chúng ta được luyện tập để trở nên giống như Chúa Giê-xu vậy. Mục tiêu là Chúa Giê-xu đến là muốn nhập mục đích là để làm theo ý của Đức Chúa Trời. Còn là người chúng ta thì sao? Chúng ta thì làm những gì chúng ta muốn. Cái nhìn của chúng ta rất là thấp. Chúng ta chỉ muốn là một ông sếp ở trong công ty thôi. Đó là mục tiêu của chúng ta. Muốn có cái nhà đẹp. Hay xây một cái tòa nhà làm nơi nhóm. Anh em có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà anh em muốn đạt được cái gì ở trên trái đất này, hãy nói cho tôi biết. Mục tiêu của anh em là gì? Được làm một tín đồ là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải có một cái khải thị mà Chúa muốn có cái gì. Khi Chúa Giê-xu đến, chúng ta đọc trong Giăng 6, Chúa nói rằng đồ ăn của ta là làm theo ý muốn của Cha và làm cho đến cuối cùng. Còn chúng ta chỉ làm phân nửa. Và sau đó chúng ta mệt mỏi, chúng ta đổi ý. Rồi chúng ta bỏ cuộc. Hay là chúng ta thỏa mãn với cái mức ở đó, rồi chúng ta không muốn đi theo nữa. Có một người đã từng nói rằng chúng tôi không cần một cái khải thị mới, mà tôi chỉ muốn hâm nóng khải thị cũ thôi, giống như là ăn một cái chén súp cũ vậy. Anh em nghĩ rằng Chúa không muốn bày tỏ gì thêm cho chúng ta nữa à? Hay chúng ta là tiến sĩ mà biết hết tất cả. Chúng ta là tiến sĩ nhưng mà không phải tiến sĩ biết hết tất cả. Tiến sĩ. Anh em có phải là tiến sĩ biết tuốt hay không? Biết hết tất cả. Thật là một cái sự xúc phạm. Ở trong các thư Paulo đã viết. Paulo nói rằng không phải tôi đã hiểu biết hết tất cả. Trong Colossae nói là hôm nay, ngày nay chúng ta chỉ biết một từng chút một thôi. Trong Colossae thứ nhất, ngày nay chúng ta chỉ biết từng bước một, hay là anh em đã biết hết tất cả rồi. Hay là anh em đã thỏa mãn rồi. Hồi xưa tôi đã tự hỏi là sứ đồ Phaolô nói là tôi chưa đạt được. Mà không phải tôi đã trọn vẹn rồi. Nhưng mà tôi theo đuổi Phaolô muốn đạt đi về đích. Phaolô nói rằng là tôi muốn nhận biết Chúa nhiều hơn. Và trải nghiệm được quyền năng phục sinh của Chúa. Thông công với sự thương khó của Chúa. Anh em đã trải nghiệm sự chịu khó, sự thương khó của Chúa bao nhiêu rồi. Thầy lễ anh em không thể nào chịu khổ được sao? Thì làm sao anh em có thể làm thầy tế lễ phục vụ được? Thay vì gánh các thánh đồ ở trên vai của anh em, anh em nói là tôi không thích người này thì anh em ném ra khỏi vai của anh em. Chúng ta phải gánh vác được. Nếu mà không gánh vác được, anh nên cắt bỏ người ta. Cuối cùng anh nên cắt bỏ người này người kia. Cuối cùng thì thân thể nấn kiếp còn gì nữa. Nếu mà cắt bỏ chi thể này chi thể khác. Đó không thể được. Thầy tế lễ, anh em muốn, anh nghĩ là Chúa muốn cắt bỏ chúng ta sao? Anh em đã xúc phạm Chúa bao nhiêu lần rồi, và làm những gì và không vâng phục Chúa bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần rồi? Anh em kia không trả lời nổi. Nghĩa là không biết là ở bao nhiêu lần rồi. Có khi quá nhiều rồi. Thế Chúa có cắt bỏ anh em không? Nhưng mà Ngài đã cứu chúng ta. Ngài đã cứu tất cả chúng ta. Để ngày nay chúng ta có thể tiến lên. Đó là ân điển của Chúa, là sự thương xót của Ngài. Phước cho những người ai thương xót. Chúng ta có thương xót không? Là một cái người như vậy đó, tuyệt vời. Cho nên chúng ta mới cần nhiều của lễ khác nhau. Nếu mà không có sách Lê-vi thì anh em không thể nào mà thấu hiểu đấng Christ được. Có nhiều người nói rằng đó là thực cựu ước. Không phải, đâu phải cựu ước mà đó là kinh thánh. Giao ước cũ có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đối xử chúng ta theo luật pháp. Nhưng mà từ sách Sáng Thế Ký cho tới Malachi, đó là kinh thánh. Chúa đã trích dẫn kinh thánh. Chúa không trích dẫn giao ước cũ, mà Chúa nói rằng tức trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16 nói rằng tất cả kinh thánh đều được Thánh Linh hà hơi. Không, chúng ta lại nghĩ là sách Cựu Ước là không có ích gì cả, nhưng mà Kinh Thánh nói rõ là cả. Anh em nghĩ ngày nay này không có cần 10 điều răn à? Anh em nghĩ là không cần phải yêu Đức Chúa Trời bằng cả lòng mà sao? Đó là điều răn lớn nhất. Chính Chúa cũng nói rằng tất cả các điều răn được tóm gọn lại bằng hai là phải yêu cả Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng, bằng cả cái sức mạnh. Nhưng mà thứ hai là yêu người lân cận như chính mình. Có nghĩa là nếu anh em cắt bỏ người ta thì anh em cắt bỏ chính anh em luôn. Thế anh em không cần, anh em không cần 10 điều răn hả? Thế bây giờ anh em có thể ngoại tình, có thể ăn trộm không? Bây giờ anh em có quyền được làm hay không? Anh em nói là đó giao ước cũ mà. Không, Chúa đã nói rằng ta không đến để bỏ luật pháp mà lại làm ứng nghiệm luật pháp. Cho nên chúng ta cũng có thể thực ứng nghiệm được. Tại vì đứng để làm ứng nghiệm luật pháp đang sống trong chúng ta. Làm thế nào nữa? Anh chúng ta lại nói ta không cần luật pháp nữa. Cho nên chúng ta có thể giữ luật pháp được. Nhưng không phải chính chúng ta, mà bởi đấng Christ là sự sống của chúng ta. Chúng ta có dự phần vào bản tính của Ngài. Chúng ta ăn Ngài và sống bởi Ngài. Đó chính là hiện thực của tất cả các của lễ. Anh em đừng nghĩ là đơn giản. Nó không chỉ là bụng miệng. Anh em có ăn bụng mì miệng mỗi ngày không? Sáng nay anh em có ăn bụng mì miệng không? Dĩ nhiên anh em phải nấu chế biến nó với chung với dầu. Rồi phải nướng lên nữa. Anh em có muốn bị nướng không? Muốn bị bỏ vào lò không? Hay trong nồi? Có nhiều cách để làm cái bánh. Anh em nghĩ rằng cái để chế biến thì không đơn giản à. Nếu mà làm bánh mì hay làm một cái bánh phải bị nướng lên. Bởi chị phải qua lửa. Malachi nói rằng ngay cả vàng và bạc cũng phải bị thử bằng lửa. Có một người đã từng hỏi rằng hỏi một cái người một cái thợ người thợ luyện bạc. Ta hỏi là làm thế nào để luyện bạc. Thầy người thợ hỏi người thợ nói là bạc phải để ở trong lửa bao lâu. Thì cái người thợ nó nói rằng người thợ đó phải ngồi đó. Câu trả lời là người phải xem phải ngồi đó kiên nhẫn ngồi đó cho tới khi thì cái người đó thấy được cái mặt của mình trong cái nồi bạc mà đang luyện bằng lửa. Khi nào mà phản chiếu được mặt của người đó thì nghĩa là đã luyện xong rồi. Chúa đã so sánh Ngài giống như một người thợ luyện bạc. Malachi 3 đã nói như vậy. Cho tới khi mà Ngài thấy được hình ảnh của Ngài ở trong chúng ta. Đó là sự biến đổi. Đó là con đường. Và Ngài phải chờ đợi, kiên nhẫn. Đó không phải là chuyện đơn giản. Để làm thầy tế lễ, chúng ta phải học để trải nghiệm đấng Christ là của lễ thức ăn, của lễ thiêu, của lễ thức ăn trộn với dầu, như là các loại bánh, và đều được chế biến. Cho nên Chúa phải trải qua tất cả mọi cái sự chịu khổ. Đó là cái con đường mà chúng ta phải ăn đứng Christ làm của lễ thức ăn. Nếu mà chúng ta không làm, thì chúng ta sẽ có vấn đề Chính vì vậy, Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta phải dâng của lễ. Vì nếu mà Đức Chúa Trời không yêu cầu thì chúng ta sẽ không làm. Không ai làm điều đó cả. Tại vì trong xác thịt của ta thì chúng ta không sẵn sàng. Cho nên nó có vấn đề. Trong suốt 60 năm qua của cuộc đời tôi đưa ra trải nhiều vấn đề. Mà thấy vấn đề ở giữa các tín đồ chúng ta. Và cả với tôi nữa. Tất cả chúng ta đều thấy cái vấn đề đó. Sau đó chúng ta có cuộc lễ hòa bình. Có hòa bình là có đơn giản không? Chúng ta có hòa bình ở nhà không? Rồi có hòa bình ở trong lòng của mình không? Có hòa bình với chính mình không? Thậm chí với chúng ta cũng không có hòa bình nữa. Có nhiều vấn đề. Mà cho nên chúng ta mới cần của lễ hòa bình. Thầy tế lễ cần nó. Để chúng ta được trọn vẹn. Không phải là để chúng ta dâng cái gì đó vào ngày của Chúa. Vào hôm Chúa Nhật. Lời khen Chúa và hòa bình. Cả thế giới đang mong muốn có hòa bình. Rồi có chiến tranh, nhưng mà không chỉ ở ngoài thế gian mà cả giữa cái tín đồ chúng ta nữa. Hôm nay chúng ta cần của lễ hòa bình. Chúng ta có thích nó không? Anh em có thích của lễ hòa bình không? Để dâng cho cha của lễ hòa bình. Khi mà nước của Chúa đến, đó là một cái vương quốc có công bình và hòa bình. Nhưng nếu mà ngày nay chúng ta không có hòa bình hay không muốn tạo nên hòa bình, phước cho ai những kẻ làm nên hòa bình. Chứ không phải là tạo nên vấn đề mà tạo nên hòa bình. Phước cho những ai hòa giải. Vì những người đó được gọi là con của Đức Chúa Trời. Cái đây nói đến một người con trai trưởng thành. Nếu chứ không phải là đứa con nhà trẻ. Mấy đứa trẻ thì hay cãi lộn nhau. Đó là vì nó có tự do để nó cãi lộn nhau. Mấy đứa trẻ. Tôi hy vọng là chúng ta không có tranh cãi nhau nhiều. Chúng ta càng lớn thì chúng ta đừng có cãi nhau nhiều. Cho nên cuộc lễ hòa bình này, những cái cuộc lễ này là Đức Chúa Trời quy định là vì chúng ta, chứ không phải vì cho Ngài. Đức Chúa Trời không cần của lễ hòa bình vì Ngài đâu có tranh cãi ai. Ngài có bao giờ tranh cãi với các thiên sứ đâu. Nên của lễ hòa bình Ngài không cần nó, nhưng mà Ngài muốn nó cho chúng ta, thì các thầy lễ mới cần có hòa bình. Cho nên chúng ta phải trải nghiệm đứng Christ là hòa bình của chúng ta. Ngài chính là hòa bình của chúng ta. Trong Ephesos 2 nói Ngài là hòa bình của chúng ta. Còn các phúc âm nói là phúc Ephesos 2 nói là phúc âm của hòa bình. Nhưng mà các cơ đốc như chúng ta lại tranh cãi là không có hòa bình. Thế chúng ta giảng phúc âm gì? cái tín đồ chúng ta đi tới đâu, chúng ta phải mang hòa bình tới đó. Cho nên là các thầy tế lễ chúng ta cần các cụ lễ này. Cái những người khác nói là cái đó là cựu ước. Chúng ta đâu quyền có dân với con vật nào đâu. Nếu như vậy thì nếu mà chúng ta mang mấy con vật đến đây để thiêu thì các trường học không cho phép rồi. Trường học mà nếu chúng ta nhóm hội nghị này. Còn với cụ lễ hòa bình, chúng ta phải dâng cái ức làm cụ lễ đưa qua dơ lại. Cái ức của cụ lễ hòa bình. Thế tại sao chúng ta tranh cãi nhau? Tại vì chúng ta dù chúng nó nói về sự sống, nhưng mà chúng ta hay ở trong sự chết. Ai ở trong sự chết? Ephesians 2 nói gì? Để chúng ta sống. Lúc đầu khi chúng ta sống, chúng ta chết trong sự vấp phạm. Ephesians 2 câu 1. Ê-kê-sô 2 câu 1 nói là còn anh em đã chết vì lỗi lầm và tội ác mình. Người ta nói là người ta không muốn chết, nhưng mà tôi sống mà. Nhưng mà đây nó nói là chết. Vì chết vì lỗi lầm và tội ác mình. Đều là anh em là những sự xưa đã học theo đời, theo thói quen của đời này. Tại sao chúng ta lại yêu thế gian? Không phải vì chúng ta phạm tội mà tại vì chúng ta chết. Vì sự chết vẫn còn ảnh hưởng tới chúng ta. Vân phục theo vua cầm quyền trốn không trung. Chúng vẫn tiếp tục thống trị chúng ta. Là thần đang, là các tà linh đang hành động trong các con của kẻ phản nghịch. Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy. Sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn cái sự ham mê của xác thịt và ý tưởng của chúng ta, và tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Đó là sự mô tả của sự chết. Không phải chúng ta chết về xác vật chất, nhưng mà cái sự chết này là bởi tội lỗi đi vào trong con người, nên cho nên sự chết đi vào đó. Đó là cái sự chết. Tuy người ta sống nhưng mà có bị sự chết ở trong đó. Chúng ta sống động nhưng mà chúng ta chết, tại vì chúng ta chết trong sự vấp phạm của mình và lỗi lầm. Có nghĩa là đối với những gì Đức Chúa Trời và đối với bản chất của Ngài thì chúng ta không thể theo được. Hay chúng ta yếu đuối. Thế tại sao chúng ta lúc nào cũng yếu đuối khi mà có vấn đề thuộc linh đến? Khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy buồn ngủ. Khi chúng ta tranh cãi nhau thì chúng ta lại rất là sống động. Đó chính là sự chết. Đó là mô tả của sự chết. Cho dù chúng ta là tính cách cơ đốc nhân, chúng ta vẫn còn ham muốn của xác thịt. Cái điều đó nó thu hút chúng ta. Chúng ta biết chúng ta đừng có tranh cãi, nhưng mà chúng ta không thể nào chống lại nó được. nếu có suy nghĩ nó tới, chúng ta không thể nào nói không với nó được. Chúng ta không có vâng lời Chúa khi Chúa nói cái gì đó. Đó không chỉ là tội lỗi mà nó là sự chết nữa. Tại nó điều đó là chúng ta không có khả năng để vâng lời Đức Chúa Trời. Cho nên cuối cùng, giống Ephesians 4 nói, chúng ta bị phân cách khỏi sự sống của Đức Chúa, không còn cảm nhận về sự sống nữa. Chúng ta bị giống như bị mất sự cảm biết. Cái lòng chúng ta bị tối tăm. Cái đó tạo nên sự chết. Như vậy đó. Cho nên không có hòa bình. Chúng ta biết là chúng ta không nên cãi nhau, mà cuối cùng chúng ta lại cãi nhau. Chúng ta biết là chúng ta phải yêu nhau, nhưng mà chúng ta không thể nào làm được yêu thương nhau được. Về thế giới, thế gian thì lôi cuốn chúng ta. Cho nên chúng ta cần cái của lễ dơ qua dơ lại, rồi của lễ đưa lên nữa. Của lễ đưa lên có nghĩa là chúng ta đứng cao hơn tức. Chúng ta đứng cao hơn tất cả mọi vấn đề, chứ phải là đứng ở dưới. Chúng ta càng lên trên cao, nghe, chúng ta ngồi ở các nơi ở trên trời thì tất cả những cái vấn đề đều ở dưới chúng ta cả. Nếu không thì các vấn đề nó ở trên đầu chúng ta. Tất cả các cuộc lễ này chúng ta cần phải biết nó. Hồi sáng chúng ta đã thông công về cuộc lễ chuộc tội lỗi. Chúng ta phải có một cái cuộc lễ chuộc tội lỗi lớn để thống trị tội lỗi. Chứ đừng để tội lỗi thống trị mình. Mà chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi. Tội lỗi không được có thống trị chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải học để sử dụng nó, để trải nghiệm của lễ này, để ăn của lễ này. Chúng ta phải tỉnh thức. Để sau, chúng ta phải lớn lên, chứ sau, không có nghĩa là sau khi được chịu báo tem mà chúng ta không còn phạm tội nữa. Chúng ta phải cần trải nghiệm, phải lớn lên. Sự sống của Chúa càng lớn hơn cho chúng ta trải nghiệm đấng Christ nhiều hơn về của lễ chuộc tội lỗi, thì chúng ta ngày càng được giải thoát khỏi tội lỗi. Và khi tội lỗi muốn thống trị mình thì mình nói là Satan hãy biến đi. Tất cả các của lễ này mà tất cả gì chúng ta làm thực ra là cái sự huấn luyện dành cho các thầy tế lễ. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Mà nhiều người nói là không cần. Đó là cựu ước. Anh em nghĩ là lễ vụ không còn liên quan. Không còn liên quan chúng ta. Trong Côn Thô thứ nhất, đoạn 5 câu 7 nói đứng Christ là chiên vượt qua của chúng ta. Ngài chính là chiên vượt qua. Đã bị giết. Cho nên chúng ta nghĩ là chúng ta không cần giữ lễ bánh không men à. Chúng ta vẫn còn phải giữ lễ bánh không men nữa. Chúng ta phải giữ lễ bánh không men. Chúng ta làm theo những gì mà Chúa phán với chúng ta. Ngợi khen Chúa. Điều đó thật sự tuyệt vời. Đấng Christ cũng là của lễ thức uống của chúng ta. Và Ngài đã dâng chính Ngài cho chúng ta. tất cả các sứ đồ đều tất cả các sứ đồ đều là người tử đạo cả. Trước khi mà Phaolô tử đạo, Phaolô nói tôi chuẩn bị sẵn sàng làm của lễ thức uống nó đổ ra. Cái sự hiến dâng này thực là tuyệt đối. Tất cả các sứ đồ cuối cùng đều là người tử đạo. Còn sự hiến dâng chúng ta chỉ là nghĩ rằng hiến dâng chúng ta chỉ là khi nào mình thích và khi nào mình có thời gian thôi. Chúa không có làm những gì mà Chúa muốn. Ngợi khen Chúa. Tôi hy vọng tất cả chúng ta thấy được cái chiếc tế lễ này quan trọng như thế nào. Chúng ta còn nhiều điều phải học. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tối nay tôi chỉ muốn làm cho anh em rõ ràng cho anh em nên thấy cái một số người đã hỏi làm thế nào để chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa. Các cuộc lễ này chính là cái con đường để chuẩn bị. Chức tế lễ là cái con đường để chuẩn bị. Chúng ta phải ăn và uống đấng Christ. Đó là thức ăn đặc biệt đối với thầy tế lễ. Ngợi khen Chúa. Nếu mà chúng ta dâng các cuộc lễ tốt hơn cho Chúa, dâng cho Cha, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta được biến đổi. Dù anh em không biết là mình được thay đổi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy đó là cái sự lớn lên của sự sống. Anh em có thể không biết nhưng mà người khác thấy được cái sự thay đổi đó. Ngợi khen Chúa. Mỗi năm chúng ta, ví dụ như mỗi năm chúng ta đều lớn lên. Mọi người, chúng ta không cần ý thức là chúng ta lớn lên. Chúng ta không có như vậy hoài. Nên đó là cái sự biến đổi bởi sự sống của Chúa. Ngợi khen Chúa. Anh em không cần phải kiểm tra mỗi ngày xem anh em có lớn lên hay không. Không ai làm vậy cả. Cả vấn đề thuộc linh cũng vậy. Nếu mà nếu chúng ta trung tín, trải nghiệm đấng Christ cho mọi lúc, làm tất cả mọi việc đều bởi đấng Christ, thì anh em sẽ được biến đổi. Cho dù anh em không có ý thức điều đó, ý thức là mình có lớn lên hay không. Ngợi khen Chúa. Đó chính là việc phục vụ làm thầy tế lễ. Ngợi khen Chúa. Anh em hãy luyện tập tiếp ở Đức. Mỗi ngày, cho mọi lúc, ở nhà, hay tất cả những gì chúng ta làm, đừng có phàn nàn mà hãy ăn Chúa, hãy thưởng thức Chúa, ăn bánh sự sống, trải nghiệm đứng Christ làm của lễ thức thiêu. Thì anh em sẽ để ý rằng anh em sẽ được biến đổi mà không có anh em không ý thức được. Ngợi khen Chúa. Nếu mà chúng ta thấy điều này, thì giúp anh em sẽ không xem thường chức tế lễ hay xem nhẹ nó. Đó không phải là cái điều gì đó chúng ta làm trong một nhiều người khác, nhưng mà chức tế lễ bao gồm cả cái đời sống cơ đốc của chúng ta, toàn bao gồm cả sự xây dựng hội thánh nữa. Nếu chúng ta cứ nói là xây dựng rồi cuối cùng lại tan rã nếu mà không có chức lễ này. Chúng ta nói vào nhiều điều, nhưng cuối cùng thì gì xảy ra? Nhưng mà trước tế lễ, trước tế, khi, nếu Chúa mở mắt chúng ta ra, chúng ta sẽ thấy chiếc tế lễ này bao gồm hết tất cả. Tại vì chúng ta trải nghiệm đấng Christ trong tất cả mọi khía cạnh của Ngài. Đó chính là ý, đó là ý của Cha. Chúa đã nói rằng sự sốt sắng và lòng người nhà Chúa đã thiêu đốt ta. Đó là bởi sự sống của Chúa. Chứ không phải do bởi cái sự dạy dỗ rồi đó. Cái sự dạy dỗ chẳng xây dựng như được. Nhưng mà sự sống của Chúa Giê-xu, tất cả những gì Ngài làm đều nhằm để xây dựng Cha, cả sự chết hay sự sống lại của Chúa. Chúa nói là phá hủy đền thờ trong 3 ngày, rồi ta cũng xây dựng lại. Chúa đã xây dựng gì sau 3 ngày? Chúa xây hội thánh của Ngài. Hội thánh là gì? Là chức tế lễ của Ngài. Là Sion, là nơi mà Ngài là đá góc nhà, Ngài là đầu của mọi sự. Nơi Ngài là vua. Và được xây bởi các viên đá sống. Ở khen Chúa về của lễ về nhà thuộc linh. Bây giờ anh em biết cách để chuẩn bị rồi phải không? Anh em ấy tiếp tục luyện tập.